Chương 452, Lão Vương phản loạn diễm thần tiêu sái, Ung Dung thả người nhảy vào hỏa diễm, Chiến Lãng Tâm Kiếm Hào không khỏi kêu thốt lên, hắn hiểu rằng với thuộc tính đặc biệt, hắn là rất quen thuộc với ngọn lửa này. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào không thể nào hiểu nổi tại sao diễm thần lại như muốn tự sát mà nhảy vào chính giữa biển lửa, ngọn lửa kinh hoàng trong hố nham thạch Chiến Lãng Tâm Kiếm Hào vô cùng kiên kỵ. Thế nhưng diễm thần lại dũng cảm nhảy thẳng vào. Tuy nhiên sau lo lắng ban đầu, Lãng Tâm Kiếm Hào nhớ lại hành động và lời nói trước đó của diễm thần, và dần bình tĩnh lại. Diễm thần tuy không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối không ngốc, hắn sẽ không đột nhiên phát điên mà nhảy vào tìm chết. Nếu diễm thần vẫn lựa chọn nhảy xuống sau khi biết rõ sự nguy hiểm của ngọn lửa, thì hẳn là hắn có ý đồ và sự tự tin nhất định. Hơn nữa, diễm thần đã nhảy vào, rồi lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Diễm thần có thể giết hắn hay không còn chưa biết. Nhưng nếu Lãng Tâm Kiếm Hào nhảy xuống, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy diễm thần nhảy vào hỏa diễm, các tiểu đội trưởng cũng sững sờ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang Lãng Tâm Kiếm Hào đang chiến đấu. Đồng thời, bốn tiểu đội trưởng khác nhanh chóng dẫn theo một đội minh thần quân chạy về bốn hướng của hố nham thạch. Hố nham thạch này được họ canh gác hơn 10 vạn năm, với hệ thống phòng thủ và ngăn chặn kẻ địch vô cùng hoàn thiện. Tuy nhiên trong hơn 10 vạn năm qua, ngoại trừ vài con hung thú vô tình trượt chân rơi vào, họ chưa bao giờ gặp phải kẻ thù xâm lấn từ bên ngoài. Do đó, ngoại trừ tầng nham thạch nóng chảy bên trên, các biện pháp phòng thủ khác đều không được kích hoạt. Trong mắt minh thần quân, linh thạch cung cấp linh lực tinh thuần vô cùng quý giá. Họ chỉ sử dụng linh thạch để phục hồi khi tu luyện bình thường không đủ cung cấp linh lực, và khi xiềng xích hấp thu linh lực với vật quý giá như vậy, họ sao có thể sử dụng để duy trì các pháp trận phòng thủ. Do đó, từ khi được xây dựng đến nay, các pháp trận này chỉ được kích hoạt một lần là để thử nghiệm hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng linh thạch một lần khiến các tiểu đội trưởng đau lòng một thời gian dài. Nhưng giờ đây, trước tình cảnh Minh Tôn bị đánh cắp, bọn họ chẳng còn quan tâm đến tiết kiệm nữa. Bốn gã tiểu đội trưởng gần như đồng thời kích hoạt trận pháp bốn phương tám hướng, lập tức bao bọc toàn bộ hang động trong ba tầng hào quang. Trên ba tầng hào quang còn có hình người hư ảo cao 100 mét, cũng là hình dạng của Minh Tôn. Tầng hào quang này có màu đen ở trong cùng, màu vàng ở giữa và màu đỏ ở ngoài cùng. Ba loại hào quang có thể đổi vị trí tùy theo nhu cầu. Hiện tại, mục đích chính là ngăn chặn kẻ trộm Minh Tôn tẩu thoát, nên họ đặt hào quang phòng thủ màu đen ở trong cùng để ngăn chặn kẻ đó. Phản ứng và hành động của bốn gã tiểu đội trưởng khá nhanh chóng, gần như phản xạ ngay lập tức. Sau khi đạo trưởng thu Minh Tôn vào không gian bí ẩn của mình, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phệ Linh vẫn tiếp tục chiến đấu. Do đó, đạo trưởng không vội vàng bỏ chạy khỏi hang động, cảm nhận được ba tầng hào quang và hình ảnh Minh Tôn hư ảo xuất hiện. Khóe miệng đạo trưởng không khỏi nở một nụ cười khổ. Khi giao thủ với 3.000 minh thần quân của Thiên Vũ Giả trước đây, hắn đã biết uy lực của ba tầng hào quang này, đặc biệt là hào quang màu vàng có thể khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng Minh Tôn. Đạo trưởng thực sự không muốn đối mặt với chiêu thức này. Tuy nhiên, hắn vẫn ẩn thân trong không gian, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng về kế hoạch tiếp theo. Hiện tại, đạo trưởng có 3 lựa chọn. Thứ nhất là lập tức thu Lãng Tâm Kiếm Hào và Phệ Linh vào không gian của mình. Nếu Diễm Thần nói không cần can thiệp, đạo trưởng cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Sau khi thu hồi hai người họ, đạo trưởng sử dụng năng lực của không gian để phá vỡ 3 tầng hào quang và thoát khỏi đây. Cách làm này có thể nói là an toàn và bảo hiểm nhất. Thứ hai là hiện thân ngay lúc này và chiến đấu với Minh Thần Quân. Qua quan sát, hắn đã phát hiện ra rằng những Minh Thần Quân này hoàn toàn tuân lệnh các tiểu đội trưởng. Do đó chỉ cần tiêu diệt 7 người kia, Minh Thần Quân sẽ mất đi sự kiểm soát. Đến lúc đó, hắn có thể lựa chọn thu họ vào không gian hoặc tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, cách làm này sẽ gia tăng mức độ nguy hiểm cho bản thân đạo chuẩn, bởi vì hiện tại hắn không ở trạng thái toàn thịnh, và cũng không biết Minh Thần Quân còn ác chủ bài gì. Lựa chọn thứ ba là giải phóng người trong không gian của mình, và hợp lực phá hủy toàn bộ hang động. Tuy nhiên, sau đó việc thu hồi tất cả mọi người vào không gian sẽ không dễ dàng. Điều kiện cơ bản để không gian của đạo chuẩn thu nhận ai đó là người đó không phản kháng. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, đạo chuẩn có thể dùng thực lực áp chế đối phương, khiến họ không thể phản kháng hoặc thu họ vào khi họ không hay biết. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ trước, những người này chắc chắn sẽ đề phòng hắn, và đạo chuẩn vẫn chưa xác định được thân phận của kẻ nằm vùng. Hơn nữa, nếu lựa chọn chiến đấu hoặc tiêu diệt Minh Thần Quân, đạo chuẩn cũng không đoán được ý đồ của các chấp pháp giả. Hắn không có đủ bằng chứng xác thực để chứng minh hành động của Minh Thần Quân không liên quan đến các chấp pháp giả. Sau một phen cân nhắc, đạo chuẩn chỉ có thể lựa chọn phương án thứ nhất. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một nhóm người trước cổng Sáng Thế Cung. 9 người canh gác Sáng Thế Cung đã phát hiện ra nhóm người này trước tiên. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy người đến, họ đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhóm người đột nhiên xuất hiện này chính là từ Hoàng Tuyền Thế Giới, dẫn đầu là Lão Vương, một trong ngũ chiến tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới. Mặc dù Sáng Thế Thần Quốc và Hoàng Tuyền Thế Giới từng có một số mâu thuẫn nhỏ khi khí luyện tuần thiên giới bắt đầu, nhưng không có xung đột nào xảy ra. Sau khi ngũ phương thế lực kết minh, mối quan hệ giữa hai bên càng có xu hướng tốt đẹp. Vì vậy, khi nhìn thấy người đến là người của Hoàng Tuyền Thế Giới, 9 người canh gác Sáng Thế Cung không quá cảnh giác, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm. Lão Vương nói với người đứng đầu nhóm 9 người rằng họ vốn đang ở lại Hoàng Tuyền Cung để trấn thủ, nhưng đột nhiên nhận được mệnh lệnh rằng một chi đội Minh Thần Quân gồm 400-500 người đang hướng về Sáng Thế Cung, có ý định đánh lấy Sáng Thế Cung vào đêm nay. Lão Vương và những người khác lo lắng rằng sức phòng thủ của Sáng Thế Cung không đủ mạnh, nên đến đây để hỗ trợ. Nghe xong lời của Lão Vương, những người của Sáng Thế Cung đều rất cảm động. Sau một phen bố trí, mọi người đều đi nghỉ ngơi, nhưng tất nhiên không ai thực sự ngủ. Tuy nhiên trong đêm đó không có bất kỳ Minh Thần Quân nào xuất hiện, mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cho đến khi trời sáng, họ vẫn không thấy bóng dáng của Minh Thần Quân. Ngay lúc những người ở Sáng Thế Cung vừa có chút lơ là, một sự việc không thể tưởng tượng đã xảy ra. 10 người Hoàng Tuyền Thế Giới vừa mới còn cười nói vui vẻ với họ, đột nhiên trở mặt, bất ngờ tấn công, không kịp đề phòng, 2 người Sáng Thế Thần Quốc lập tức thiệt mạng, 7 người còn lại đều bị thương nặng nhẹ. Chưa kịp phản ứng, Lão Vương đã dẫn đầu 9 người còn lại, tay cầm trường đao màu tuyết trắng chém giết về phía họ. Lúc này, kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Tuyền Thế Giới đã phản bội đồng minh, muốn tiêu diệt họ. Hiểu được điều đó, 7 người Sáng Thế Thần Quốc lửa giận ngút trời. Tuy chỉ còn 7 người, lại toàn thân mang thương, nhưng không ai lùi bước. Họ gào thét lao vào chiến đấu với Hoàng Tuyền Thế Giới. Ngay lập tức, một trận chiến vô cùng thảm khốc diễn ra. Tuy nhiên, Sáng Thế Thần Quốc nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, vốn dĩ đã ít người hơn đối phương. Lại bị tập kích bất ngờ nên ngay từ đầu họ đã không thể địch lại. Lúc này, 3 người trong số họ bỗng nhiên lộ vẻ quyết tâm trong mắt. Họ đồng thời móc ra từ ngực một chiếc xiềng xích, sau đó đeo lên người. 3 chiếc xiềng xích này chính là Giác Loạn đã từng cho mọi người xem tại hội nghị kết minh ở Hoàng Tuyền Cung. Ngay sau khi đeo xiềng xích, 3 người họ đều lộ vẻ thống khổ, bắt đầu điên cuồng nuốt các loại đan dược bổ sung linh lực. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng chiến đấu, dồn toàn lực tấn công 10 người Hoàng Tuyền Thế Giới. Kết quả là 3 người họ bị 10 người kia trọng thương và tử vong. Đồng thời với 3 người này, 4 người Sáng Thế Thần Quốc còn lại lập tức lui về phía sau. Khi 3 người kia bị giết, 4 người này đồng thời phát động tấn công, hợp lực đánh vào một người của Hoàng Tuyền Thế Giới. 4 người Sáng Thế Thần Quốc hợp lực tung ra một đòn tấn công dữ dội, giết được một người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Ngay sau khi tung đòn, 4 người họ lập tức thoát đi. Lão Vương và đồng bọn định truy kích thì 3 người vốn đã chết lại bất ngờ sống dậy. Mỗi người ôm chặt một cường giả Hoàng Tuyền Thế Giới gần nhất và tự bạo. Lập tức, 3 người Hoàng Tuyền Thế Giới thiệt mạng. Trong chớp mắt, 10 người đã chết, 4-6 người còn lại bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của 3 người Sáng Thế cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, 3 người Sáng Thế đã khống chế được sức mạnh của vụ nổ, đảm bảo tiêu diệt đối phương nên dư âm tản ra không quá mạnh, mạng tự bạo nên kinh hãi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng hiểu ra, bởi vì hắn biết năng lực của chiếc xiềng xích bí ẩn của Minh Thần Quân, cho phép người đeo nó có khả năng trùng sinh. Lão Vương chỉ có thể ra lệnh cho 5 người còn lại không cần quan tâm đến 3 người kia, mà hãy tập trung tấn công Sáng Thế Cung, tiêu diệt 4 người còn lại.